Chương 13. Mật ngọt trong giao tiếp. Khi đang trong cơn giận dữ mà ta có thể trút mọi bực tức vào kẻ đã gây ra nó, thì chắc chắn chúng ta sẽ hả hê rất nhiều. Nhưng đối phương thì sao? Họ sẽ chẳng thể nào chấp nhận giọng điệu gai gắt và thái độ hằn học của ta. Sự cảm thông, tình thương yêu và lòng trắc ẩn chính là phương pháp tốt nhất giúp cho bạn nhận được sự đồng tình của mọi người. Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28 của nước Mỹ từng nói: "Nếu bạn đưa hai quả đấm ra với tôi, thì tôi lập tức giương hai quả đấm đáp lại bạn. Nhưng nếu bạn đến gặp tôi và nói: chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Nếu như ý kiến chúng ta khác nhau, thì khác như thế nào và tại sao? Đó chính là những điểm cần thảo luận. Lúc đó bạn sẽ thấy chúng ta không quá cách xa nhau như đã tưởng. Những điểm bất đồng rất ít, còn những điểm đồng thuận thì lại rất nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn và chân thành một chút, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến chỗ hòa hợp." Có lẽ không ai cảm nhận được chân lý trong lời tuyên bố của Woodrow một cách sâu sắc hơn John Rockefeller. Năm 1915, Rockefeller là người bị oán ghét nhất ở Colorado. Những người thợ mỏ thuộc công ty sắt và nhiên liệu ở Colorado do Rockefeller phụ trách đã phát động một cuộc đình công đòi tăng lương. Đó là một trong những cuộc đình công đẫm máu nhất trong lịch sử công nghiệp Mỹ, gây chấn động toàn liên bang. Suốt 2 năm trời, tài sản và nhà máy bị hủy hoại. Những người tham gia đình công bị quân đội trấn áp, nhiều người đã ngã xuống, máu đổ rất nhiều. Trong lúc bầu không khí căm thù đang ngùn ngụt như vậy, Rockefeller vẫn có thể hòa giải thành công với những người đã đình công. Ông đã làm điều đó bằng cách nào? Sau nhiều tuần vận động nhằm mở ra con đường hòa giải, Rockefeller đã có bài phát biểu rất chân thành với đại diện những người đình công. Bài nói này xứng đáng là một kiệt tác vì nó đã thu được một kết quả thật sự đáng kinh ngạc. Nó đã làm cho làn sóng căm thù và sự hung hăng đe dọa lắng dịu, đồng thời mở đường cho nhiều người đứng về phía ông. Rockefeller đã trình bày một cách khiêm tốn và chân thành đến mức những người đình công quay trở lại làm việc mà không nói một lời nào về việc tăng lương, lý do khiến cho họ đấu tranh quyết liệt bấy lâu nay. Rockefeller nói chuyện với những người vừa mới đòi treo cổ mình mà lại ân cần và thân mật hơn bao giờ hết. Bài nói chuyện của ông xuất hiện nhiều câu như sau: "Tôi tự hào được ở đây, sau khi đã đi thăm nhà của các bạn, sau khi đã gặp vợ con của các bạn. Chúng ta gặp nhau không phải như những người xa lạ, mà như những người bạn trong tinh thần thân ái vì quyền lợi chung của chúng ta. Chính nhờ lòng tử tế của các bạn mà tôi được ở đây." Hãy nghe Rockefeller bắt đầu: "Đây là một ngày vui trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi được may mắn gặp gỡ toàn bộ đại biểu của những người đang làm việc trong công ty lớn này, nhân viên, quản lý và các vị lãnh đạo. Tôi thật sự rất xúc động khi được ở đây. Tôi sẽ ghi nhớ cuộc gặp gỡ này suốt đời. Ví thử như cuộc gặp này xảy ra cách đây 2 tuần, thì tôi đã đứng ở đây như một người xa lạ đối đầu với hầu hết các bạn. Tôi chỉ có thể nhận ra một vài gương mặt. Nhưng tuần trước, tôi đã may mắn được đi thăm tất cả các trang trại trong vùng thang phía Nam, thăm gia đình và nói chuyện riêng với mọi người, gặp nhiều người thân, vợ con của các bạn. Nên bây giờ chúng ta gặp nhau trong tình thân hữu. Và chính nhờ sự thân ái đó mà tôi vui mừng được thảo luận với các bạn về quyền lợi chung của cả đôi bên. Tôi hiện diện nơi đây trong cuộc họp của các thành viên công ty và đại diện công dân, chính là nhờ lòng tử tế của các bạn. Tôi không có cái may mắn được thuộc vào nhóm nào kể trên, nhưng tôi muốn được liên kết mật thiết cùng các bạn. Bởi theo một nghĩa nào đó, tôi vừa đại diện cho ban lãnh đạo, vừa đại diện cho những lợi ích của tất cả các bạn. Chẳng phải đây là một minh chứng tuyệt vời cho nghệ thuật biến thù thành bạn hay sao? Giả sử như Rockefeller, theo một cách tiếp cận khác, tranh luận gay gắt với các thợ mỏ, chỉ rõ việc làm sai trái của họ, hẳn lòng căm thù và xung đột càng tăng thêm nữa. Nếu trái tim một người nhức nhối vì bất bình hay ác cảm với bạn, thì dù cho bạn có diện mọi thứ lý lẽ đúng đắn nhất trên đời, cũng không thể nào khiến cho người đó nghe theo được. những ông bố hay la rầy, những ông chủ hay quát tháo, cũng như những ông chồng bà vợ hay đai nghiến đều cần phải hiểu rõ điều này. Và đây là những lời mà Lincoln đã nói trên 100 năm trước. Có một câu châm ngôn cổ viết rằng, một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn cả một thùng nước đắng. Nếu muốn người nào đó thuận theo ý mình, thì trước hết bạn phải chứng tỏ rằng bạn là người bạn chân thành của anh ta. Mật ngọt trong tình cảm sẽ chiếm được trái tim và là con đường thênh thang dẫn tới lý trí của con người. Khi 2.500 nhân viên công ty White Motor đình công đòi tăng lương, Robert Black, lúc đó là chủ tịch công ty, không hề mất bình tĩnh. Ông không kết án hay đe dọa, ngược lại còn khen họ về việc đấu tranh ôn hòa trên các báo chí ở Cleveland. Thấy những người đình công không có việc làm, ông mua cho họ 2 tá gậy đánh bóng chày và găng tay để họ chơi bóng trên những khoảng đất trống. Ông cũng dành một khu cho những người thích chơi bowling. Thái độ thân thiện này của ông Black đã lan truyền sang những người đình công. Họ tìm các dụng cụ rồi bắt đầu làm vệ sinh xung quanh nhà máy. Bạn hãy thử tưởng tượng cảnh những người đình công dọn dẹp sân bãi nhà máy sạch sẽ trong khi vẫn đấu tranh đòi tăng lương. Quả là một sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử đầy bão tố của những cuộc tranh chấp lao động ở Mỹ. Cuộc đình công này kết thúc sau một tuần lễ trong thỏa thuận ôn hòa, không gây ác cảm hay khó chịu lớn nào cho cả đôi bên. Có thể bạn chưa bao giờ bị gọi đến để giải quyết một vụ đình công hay phải nói chuyện với một hội đồng. Nhưng nếu bạn muốn được giảm tiền thuê nhà, thì thái độ tiếp cận thân mật có thể giúp bạn được không? O.L. Strap, một kỹ sư, muốn được giảm tiền thuê nhà, dù anh biết rằng chủ nhà là một người rất cứng rắn. Strap kể với lớp học, tôi viết thư cho ông ấy, bảo rằng tôi sẽ trả phòng ngay khi hết hạn hợp đồng. Sự thật là tôi muốn ở lại nếu như tiền thuê được giảm, nhưng tình hình xem ra tuyệt vọng. Những người thuê nhà khác đều đã thử nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ mình đang học về cách đối nhân xử thế, sao lại không thử với ông ta xem sao? Ông ta và người thư ký riêng đến gặp tôi ngay khi vừa nhận được thư. Tôi đón ông ta từ ngoài cửa với lời chào thân mật và thái độ đầy thiện chí. Tôi bắt đầu bằng cách khen ngợi căn phòng của ông, khen ông khéo bảo quản ngôi nhà. Điều đó hoàn toàn là thật lòng, và tôi tỏ ý tiếc rẻ vì còn muốn ở lại thêm một năm nữa, nhưng lại không đủ khả năng. Rõ ràng ông ta chưa bao giờ được một người thuê nhà tiếp đón nồng hậu như vậy. Ông không biết trả lời như thế nào. Sau đó ông bắt đầu kể cho tôi nghe về những khó khăn của mình. Những người thuê nhà than phiền. Một người đã viết cho ông tới 14 lá thư. Vài người đã chỉ trích ông rất nặng nề. Một người khác đòi hủy hợp đồng nếu như ông không cấm được người thuê ở tầng trên ngáy như sấm khi ngủ. Thật là dễ chịu khi có được một người thuê nhà hài lòng với ông. Và sau đó không đợi tôi yêu cầu, ông đề nghị giảm bớt tiền thuê một ít. Tôi muốn giảm hơn nữa, nêu lên con số mà tôi có thể trả, và ông đã vui vẻ chấp nhận. Lúc bước ra, ông còn quay lại nói, ông có cần tôi trang trí lại căn phòng cho ông không? Nếu tôi hành động như những người khác, thì chắc chắn là tôi cũng thất bại như họ. Chính cách tiếp cận thân thiện đã giúp tôi đạt được kết quả còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Một học viên khác đó là Sharon Quinn thuộc bang New Hampshire cũng đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp khi sử dụng lối tiếp cận này. Ngôi nhà ông vừa mới xây bị nước mưa làm ngập chân móng, gây nứt nền, hỏng cả lò sưởi. Chi phí sửa chữa phải tới hơn 2.000 đô la. Lỗi đó là do chủ khu đất không lắp đặt hệ thống thoát nước mưa. Thế là ông Quinn đến thăm ông chủ đất, không hề giận dữ, trách móc hay than phiền gì cả. Quinn bắt đầu hỏi thăm về chuyến đi nghỉ gần đây của ông chủ ở miền Tây Ấn. Cuối cùng đến lúc thuận lợi, ông mới nói về một sự cố nho nhỏ của mình. Ông chủ đất hứa ngay rằng sẽ đóng góp phần nào phí tổn. Nhưng vài ngày sau, khi xuống tận khu đất nhà Quinn xem xét, ông ta nhận đền bù mọi thiệt hại và cho lắp đặt hệ thống thoát nước. Nếu Quinn không mở đầu bằng một thái độ thân mật, thì chắc gì người chủ đất đã chịu hết trách nhiệm, mặc dù đó chính là lỗi của ông ta. Cách đây nhiều năm, khi còn là một cậu bé đi chân đất xuyên qua các cánh rừng để đến học một trường học nông thôn miền Tây Bắc Missouri, tôi đã được đọc một truyện ngụ ngôn về mặt trời và gió. Hai bên tranh cãi nhau, xem bên nào mạnh hơn. Gió nói, tôi sẽ chứng minh là tôi mạnh hơn. Ông có thấy cụ già ở đằng kia không? Tôi đánh cuộc là sẽ làm ông cụ cởi áo khoác của mình ra nhanh hơn ông. Mặt trời ẩn mình sau một đám mây để gió chứng tỏ uy quyền của mình. Gió đã thổi mạnh gần như thành một cơn bão. Nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì cụ già lại càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng gió lặng đi và chịu thua. Khi đó mặt trời mới từ từ rời khỏi những đám mây, dịu dàng tỏa những tia nắng óng ánh xuống mặt đất. Bỗng chốc trán cụ già lấm tấm mồ hôi, rồi cụ chau mày và cởi áo khoác ra. Mặt trời đã cho gió một bài học rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn là sự ép buộc bằng vũ lực. Aesop, một nô lệ Hy Lạp sống dưới triều đại của Croesus, đã viết ra một câu chuyện ngụ ngôn bất tử 600 năm trước công nguyên. Nhưng cho đến tận ngày nay, những gì ông đã trải nghiệm và giảng giải về bản chất con người vẫn mãi là chân lý. Mặt trời có thể khiến cho bạn cởi chiếc áo khoác của mình nhanh chóng hơn cơn gió. Thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến cho người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng khó chịu. Một lần nữa, bạn hãy ghi nhớ câu nói của Lincoln: một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn là một thùng nước đắng. Lòng nhân ái và lối ứng xử nhẹ nhàng là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Tagore. Sự chín chắn bắt đầu khi bạn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn là quan tâm đến bản thân mình. John McNaughton. Nguyên tắc 13. Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện.